Con xin hỏi câu hỏi 1 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, một người tạo được công đức thì ông thần phải bôi đen để cho mình sống được ở thế giới này. Trước khi mình mất 1 năm, ông thần sẽ không bôi đen công đức của mình nữa để cho mình sáng mà nhìn thấy đường về. Về phần này, chúng con có mấy ý hỏi như sau ạ. Ý 1, thưa bác, trong thời gian 1 năm đó, nếu mình tạo được công đức thì những công đức sáng này của mình có làm ảnh hưởng đến những người xung quanh không ạ?
Bây giờ tất cả cái công đức mà ông Phật bôi đen đó, nó có lý do. Ví dụ trong 1 năm mà con không tạo được công đức, thì cái công đức cũ đó, ông khai khởi ra cho mở ra cái ánh sáng để cho con thấy đường con về. Còn nếu mà cái công đức sau 1 năm sau mà con tạo được, thì cái lực sáng của nó rất ít, nó không có nhiều đâu. Vì trong 1 năm này con trở về Phật giới thì cái thế giới vật lý không ảnh hưởng. Là vì đa số những người mà tạo công đức sau cùng thường thường nó không có giao dịch kinh tế lại với thế giới này. Công đức mà giao dịch thế giới này thì nó không được. Vì thế mà tất cả người mà chuẩn bị về Phật giới thì 1 năm sau hoàn toàn phải ngưng giao dịch. Còn nếu cháu ngưng cháu mà cái giao dịch thì nó thất bại. Vì thế giới này gọi là âm, còn cái công đức nó là dương, nó không thể đối chọi được cái này. Vì thế mà con giao dịch hoàn toàn là người ta không giao dịch với con, tự động người ta không giao dịch. Phải hiểu cái nguyên tắc này, thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Âm dương thì mở đây được, còn công đức dương, công đức cực sáng không ở thế giới này được. Bắt buộc nó phải đẩy đi ra tầng bình lưu. Đó, cái nguyên tắc này mà ông Phật mới dạy cái công thức giải thoát. Ai có công đức thì tự nhiên được giải thoát. Còn muốn ở đây thì phải bôi đen. Để chi để ở cái thế giới âm dương này. Người ta không có hiểu. Giống như con có cái học sáng, học châu sáng mà bỏ trong túi mà cũng bị bít kín, không ai biết con. Còn con mở ra thì nó sáng cái tự nhiên người ta hiểu. Thấy không? Đó là cái nguyên tắc của nó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Ý thứ hai ạ. Thưa bác, công đức của mình phát sáng như vậy thì có phải là mở Phật nhãn không ạ?
Không. Chừng nào công đức vô lượng mới mở Phật nhãn được. Còn công đức ít là không, hoàn toàn không mở, mà nó chỉ phá cái vô minh thôi. Còn có công đức nó phá vô minh rồi, cái những cái tin lầm ở trên thế giới này nó không, con không tin lầm. Cho Phật nhãn nó khác. Phật nhãn mở ra là một người toàn diện rồi. Phật nhãn mở ra là toàn năng rồi. Toàn giác mới gọi là Phật nhãn mở ra. Rồi con hỏi tiếp đi.
Con cảm ơn bác ạ. Ý thứ ba ạ. Thưa bác, nếu công đức của mình phát sáng khi mình đang sống như vậy, thì sau khi mình chết, trung ấm thân của mình có đủ sáng suốt để phân biệt được vị Phật thật giả, hoa tiêu thật giả hay không ạ?
Khi một người mà mất, có công đức mất á, thì ông thần quản lý mình mới giao cho cái ban gọi là quản thực thi nhân quả. Thấy không? Rồi mới giao cho cái ban nghi lễ đó. Thì cái ban nghi lễ vì thế mà khi ban nghi lễ mà tiễn một vị Phật gia trở về Phật giới thì phải nhắc lại toàn diện ba cái công đức vô lượng, trung bình và ít thì mình mới nhớ lại được. Chứ còn nếu mình không có nhắc lại thì không nhớ. Mà chỉ người nào mà kêu bằng pháp trần mở ra thì mới nhớ. Còn người nào không pháp trần không mở ra thì bắt buộc phải các nghi lễ thần phải nhắc lại thì mới nhớ được. Chứ còn bởi nó dù muốn không nó vừa xóa đi ra khỏi cái vô minh để vô trong cái dương đó, thì nó cũng phải có người nhắc lại. Còn không có thì nó đã quên. Vì thế mà cái đường về Phật giới đó, người ta phải thiết kế để cho người ta hướng dẫn lần sau cùng cho cái người trở về Phật giới đó. Là ý vậy. Rồi con hỏi tiếp đi.
Con cảm ơn bác ạ.